Ông bé tu có bị sợ nhưng mà nó không phải ma. Cái thì mấy đứa nhỏ nó nói sao ngài biết không phải là ma. Ngài cũng nói rằng bởi vì nếu mà là ma thì bàn tay nó không được ấm như vậy. Quý vị biết không? Thường thường thì mình người thường đó mình gặp mình chỉ cần ai mà rờ cái mà mình hét lên được. Mà đặc biệt vị thiền sư này ngồi bất động mà ngài còn có được cái bình tĩnh đến mức là ngài nhận định đây không phải là bàn tay ma. Thì mấy đứa nhỏ là tại sao ngài biết? Thì nói bởi vì bàn tay sờ trên đầu tôi nó rất là ấm, không phải là bàn tay ma. Thì ngài nói tiếp, thường thường á, cái người mà ra trận giết giặc á, mà sở dĩ mà nếu mà không vì không có sợ giặc cho nên mới là một tướng quân hùng dũng. Cái dũng của một tướng quân là lâm trận sẵn sàng, có phải không? Rồi cái dũng của một người đi vào rừng vào núi mà không sợ cọp beo là cái dũng của một người thợ săn. Người đi trên biển cả không sợ giao long, không sợ cá mập, đó là cái dũng của người đánh cá. Còn cái dũng của một người tu là gì? Là ngộ. Cái dũng của một người tu là trí tuệ, từ bi, giác ngộ. Vì sao? Bởi vì ngài có cái ngộ, cho nên ngộ là gì? Ngộ là giác, giác ngộ. Giác ngộ là ngài biết, ngài bình tĩnh. Cái bình tĩnh rất là quan trọng. Vì ngài bình tĩnh cho nên ngài nhận định bàn tay đang sờ trên đầu ngài là bàn tay con người, bởi vì không có lạnh. Quý vị thấy không? Thường thường đấy, theo cái cảm, cái thông thường của mình là sao? Thông thường của mình là nghe hay là thấy là mình sợ. Thôi đừng có nói nha, bây giờ có bà đốm với cô nào dám ngủ với bụng mình không? Đó, ai có ai ngủ chưa? À, vậy là giỏi. Vậy là có dũng, dũng của người Phật tử chứ không có sợ. Bình thường á, mình mà ngủ ở nhà một mình hay là ngủ ở chùa không có người thứ hai mình biết là chỉ nhà mình dễ sợ lắm. Là vì sao? Thí dụ như xứ mình là ban đêm á, nhiều khi mùa đông sưởi nó chạy, thì mà mỗi lần sưởi mà nó lên á thì nó tạo ra những tiếng. Mà cái người mà sợ đó, cái người mà tắm mà nhát đó là hung, phải không? Thôi nhiều khi mình tận ra khóa cửa cái nứt mình nghĩ ma vô không được. Nhưng mà mình nghĩ như vậy là mình lầm. Nếu mà ma nó chịu phá được rồi thì mười cái cửa nó cũng như chơi. Nhưng mà ở đây á là thông thường cái tâm, cái bình thường của con người là mình sợ ma. Và mình ít có khi nào mình tỉnh khi bị một cái gì nó giao động. Mình ít có bình tĩnh, mình dễ phản ứng, mình dễ bị giao động bởi những cái lời, cái tiếng, dù là tiếng động. Ở đây cái câu chuyện đây á, là ngài muốn nói rằng á, ngài đưa ra bốn cái dũng nha. Ngài đưa ra các cái dũng của một cái người đi đánh giặc là không có sợ. Vì không sợ cho nên nó đánh giặc được, đó là cái dũng của một chúng tôi. Lên rừng, vào rừng, lên núi mà không sợ cò beo là cái dũng của một người thợ săn. Đi trên biển mà không sợ cá mập, không sợ giao long là cái dũng của người đánh cá. Còn đối với một người tu là cái dũng của một hòa thượng, cái dũng của một người tu là trí tuệ, từ bi, quan trọng nhất là ngộ. Cái quan trọng, cái chữ đầu tiên mà mình dùng là ngộ. Vì mình có tỉnh cho nên mình mới nhận định rất rõ ràng. Chính vì vậy mà người đệ tử Phật thường xuyên đó làm gì? Trong đạo Phật mình hay dùng cái chữ là quán chiếu. Mình hay dùng cái chữ quán chiếu. Quán là gì? Quán là mình nhìn cho kỹ, mình soi chiếu rồi mình soi cái ánh sáng, mình đem cái ánh sáng trí tuệ mình soi vào cho kỹ. Mình đạo Phật là quán chiếu. Giống như Đức Quan Âm, ngài nghe cái tiếng kêu cứu của mỗi chúng sanh rất kỹ, cho nên ngài được hiệu là quán thế tạng. Quán là quán xét, thế là thế gian, âm là âm thanh. Quán xét cái tiếng kêu cứu của thế gian để đến mà cứu độ, cho nên chúng ta gọi ngài là quán thế tạng. Thở đây cũng vậy, người đệ tử Phật mình tu thì lúc nào mình cũng phải có một cái quán chiếu thâm sâu. Trong Bát Nhã Tâm Kinh dạy mình sao? Bồ Tát quán tự tại, nhờ quán chiếu thâm sâu. Lấy cái gì để quán chiếu? Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là gì? Bát Nhã Ba La Mật là trí tuệ rộng lớn. Nhờ lấy cái trí tuệ đó quán chiếu thâm sâu, và Ngài thấy được một điều rằng ngũ uẩn là không. Ngũ uẩn là giai không. Ngũ uẩn là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngài thấy năm cái uẩn này đó là không. Cái chữ không là không phải không có gì, nó là không thật có. Nó có nhưng mà nó là nó không thật có. Nó tiếng Anh nó dịch là not real, chứ không phải là totally empty, không phải là hoàn toàn không. Thí dụ bây giờ mình nhìn cái ly này là sắc, từ chiều trước mình có nói nam hay là có này, nhưng mà cái có này là sao? Không thật có. Nó không có, nó có nhưng mà nó không vĩnh viễn tồn tại. Cho nên nó cái đối với đạo Phật nhìn tất cả các sắc mà nó là không đó, chữ không đây nghĩa là không thật có, mà nói tiếng Anh như vậy hiểu là not real, chứ không phải là totally nothing, không phải là totally empty, không phải là hoàn toàn không. Mà cái không trong Bát Nhã Tâm Kinh là không thật. Vì thấy nó không thật cho nên mình vượt qua nó tất cả mọi đoạn. Cái đoạn đó rất hay. Và nhờ mình qua được tất cả mọi khổ đau bát nạn cho nên mình mới được gọi là quán tự tại Bồ Tát. Thấy quán là thấy ha, thấy rõ, thấy đúng. Mà thấy đúng rồi thì người luôn luôn tự tại. Mà nhờ tự tại cho nên mới thấy tất cả là không. Rất là hay. Cái bài Bát Nhã Tâm Kinh nổi cái đoạn đầu đó không, là mình thấy rất là hay. Người mà không có tự tại thì làm sao quán? Mà không quán thì làm gì có tự tại? Cho nên hai cái đó là một. Ở đây chúng ta cũng vậy. Hàng ngày chúng ta tu thì chỉ tu đây á, không nhất thiết là mình phải cạo đầu và áo. Chỉ tu đây có nghĩa là hàng ngày chúng ta tu tập, chúng ta có tu tập, chúng ta có trao dồi cái trí tuệ, trao dồi cái hiểu biết, chúng ta luôn luôn mở lòng học hỏi, mà mình huân tập những cái đó, và hơn nữa chúng ta có nể thì giờ để chúng ta lắng cái lòng, chúng ta tịnh cái tâm, mà trong đạo chúng ta thường thường là ngồi thiền, hay là niệm Phật, hay là tụng kinh, hoặc là trì tụng. Bất cứ một cái pháp nào quý vị dùng, hoặc quý vị áp dụng, hoặc quý vị thấy nó phù hợp với mình, phù hợp với hoàn cảnh, phù hợp với khả năng, phù hợp với sức khỏe của mình, thì cái pháp đó là thành công. Mình có quán cái pháp nào phù hợp cho mình thì mình lựa chọn đúng cái pháp đó mình tu tập. Mà cứ như thế mà chúng ta tu thì lâu ngày cái nguồn tâm mình, cái tâm mình bắt đầu lắng. Mà khi nó lắng thì mình thấy rõ từng vấn đề. Thiền sư Vân Cư ở đây, Ngài có tỉnh không? Tỉnh. Ngài không tỉnh thì là sao? Mà Ngài có thể bình thản trước cái một cái bàn tay mà rời lên đầu Ngài như vậy. Gặp mình bây giờ là mình la bà. Nếu mà bữa nào mà ai mà giao chùa cho mình một mình ngồi hết. Mà tối mà ai mà bỏ cửa là tôi trong này để mình trung bền. Thành nữ ra mình khác. Nhưng mà nói như vậy không phải chúng ta không làm được. Bởi vì cái thông thường chúng ta hay sợ ma, cho nên chúng ta hay bị ma uống. Người tu mình là phải uống ma. Chuyện tỳ kheo đó, quý vị từng nghe chuyện tỳ kheo không? À, chuyện tỳ kheo có ba nghĩa. Tỳ kheo có ba nghĩa. Tỳ kheo là phá ác, bố ma, khất sĩ. À, thì cái nghĩa thứ hai của tỳ kheo là bố ma, tức là mình làm cho ma sợ, chứ mình không có sợ ma. À, nhưng mà mình tu sao hồi mình sợ ma nhiều hơn là ma sợ mình. Mà cái chữ ma ở đây mà trong đạo thường thì không phải là những cái hồn ma bóng quế, không phải. Ma đó là ma gì? Ma phiền não, ma tham, ma sân, ma si. Quý vị hiểu ý không? Đó, cái ma đó mình mới sợ. Chứ còn mấy cái ma kia không có sao hết. Tại vì những ma đó, người tu của mình không có làm gì mà cho họ phải buồn giận mình, thì họ đâu có làm gì hại mình chi. Ví dụ như mỗi ngày mình cũng kinh, mình cũng siêu độ tâm ma, những con ma ở trong tâm mà chưa tổ từng dạy, luôn luôn phải nhận diện những con ma trong tâm. Thì ở đây quý vị biết không, ngày xưa Đức Phật có nói như thế này: ở trên đời có những sức mạnh. Đối với vị, sức mạnh của đứa trẻ con là gì? Tiếng khóc. Đúng rồi. Sức mạnh của người đàn bà là gì? Giận dữ. Người đàn bà mà giận lên là đủ sức mạnh để mà điều khiển mọi việc. Thành thời xưa mà Tây Thi, quý vị biết Tây Thi đẹp lắm, Tây Thi rất là đẹp. Nhưng mà Tây Thi mà mỗi lần mà Tây Thi mà giận lên, thấy không, Tây Thi mà nhăn mặt lên nó lộ đẹp gấp trăm lần cái đường thường nữa. À, cho nên mà Tây Thi thì có cái bệnh, Tây Thi hay bị đau bụng. Mà mỗi lần mà đau bụng là cũng nhăn, mà cũng nhăn quá, cái nét, cái cách cũng nhăn nó đẹp gấp mấy lần, gấp trăm lần cái đẹp đường thường nữa. Cho nên từ sau này ai mà muốn bắt chước mà ổng đẹp như Tây Thi là khi Tây Thi nhăn mặt, tức là muốn giả bộ cái nét đẹp, cái kiểu cọ như Tây Thi vậy. Thì Đức Phật nói như thế này, ở trong kinh Đức Phật có nói: cái mạnh của một đứa con nít á, sức mạnh của đứa con nít là tiếng khóc, sức mạnh của người đàn bà là giận dữ, sức mạnh của một ông vua là uy quyền, sức mạnh của một cái người có danh vọng là tiền bạc, giàu có tiền bạc, và sức mạnh của một người tu là từ bi, sức mạnh của một người tu là tâm từ bi. Vì chỉ có tâm từ bi mình mới hóa giải được tất cả. Thì hôm nay có bà kể cho đại chúng nghe cái câu chuyện thiền sư Vân Cư. Ngài không sợ trước một bàn tay, mà Ngài còn đủ cái bình tĩnh để Ngài nhận định đây không phải là một bàn tay ma, mà là bàn tay của một con người. Ở đây Ngài cũng dạy cho chúng ta rằng sức mạnh của một người tu là sự bình tĩnh, sự tĩnh lặng. Vì khi chúng ta có cái sự bình tĩnh, chúng ta mới đủ vượt qua những cái ma phiền não, ma giận tức, ma buồn, ma giận, mà trong chư tổ thường hay kêu là 13 con ma. Thập tam ma khuyên đừng lắc lửng, luôn huệ mài trừ nó mới an. Giải cho không cất bước kim can thì mới thấy bản lai diện mục. 13 con ma này là gì? Đầu tiên là 7 con: mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn, mà chúng ta thường gọi là hỷ, nộ, ái, ố, ca, dục, lạc. Chúng ta thường gọi chung 7 con ma này là thất tình. Mà 7 cộng với cái lục dục là gì? À, là 13. Thất tình, lục dục là 13 con ma. Mà thường ngày á, chúng ta sẽ bị 7 cái con ma, 7 thứ tình này, nó đi đâu? Nó đưa mình, phải không? Khi thì mình buồn, lúc thì mình giận, lúc thì mình vui, lúc thì mình mừng, lúc thì mình ghét, lúc thì mình muốn. Mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn, có bao giờ chúng ta thoát được 7 cái này không? Không. Phải không? Thí dụ bây giờ ngồi đây không ai chọc mình hết, thì mình đang sao? Vui. Phải không? Lâu lâu gặp được thầy này cũng vui. Nhưng mà mai mốt chọc mình cái mình giận. Mình giận buồn lúc nào cũng có. Mà cái con ở trong Tây Nguyên Ký người ta ví dụ 7 con nhện, 7 cái con, 7 cái tình này là gì? Con nhện, 7 con yêu nhìn nhện. Gặp đường tăng rồi là nó cúng nhện từ cái bụng nó cúng ra bao đường tăng lại. À, đường tăng đó là mình đó. Không, 7 con nhện đó là 7 con nhện. À, thì ở đây đó, Pháp Hòa muốn nói cái này cũng là mình bắt đầu từ cái câu chuyện này để rồi chúng ta sẽ thấy rằng cái mức mà ngộ, cái mức bình tĩnh của mình đó, nó cần thiết. Chính vì vậy mà mỗi ngày chúng ta phải có thời gian để làm gì? Để chúng ta ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, trì chú. Chúng ta làm sao để mỗi một ngày mình có một chút thời giờ để mình tĩnh lặng. tĩnh lặng để mà cái tâm mình nó lắng xuống rồi mình nhận định. Thí dụ một lời nói, một cái hành động, một cái tiếng khen, một cái lời chê, mà nếu chúng ta không có tịnh như là thiền sư và vân cư á, là chúng ta đứng dậy chúng ta la làng, chúng ta chạy khắp làng chúng ta la. Quý vị thấy được cái điều đó không? Thành nữ là chỉ khi nào mình có lặng thì trong lòng mình nó có sự sáng suốt, mà có sáng suốt rồi thì sẽ có nhận định cái nào đúng, cái nào sai, cái nào cần làm cái gì. Ở đây bắt đầu từ câu chuyện này thì Pháp Hòa cũng sẽ trích một đoạn trong kinh Phật. Trong kinh Luân Bạch Tác Giới, Đức Phật cũng có dạy một người đệ tử Phật tu như thế này. Mà khi Pháp Hòa đọc xong cái đoạn này đó thì Pháp Hòa nghĩ rằng Đức Phật dạy đây là tâm hạnh của một người tu. Thì đây Ngài dạy như thế này: nếu nghe chê bai tâm hay nhẫn chịu. Thường thường á, mình nghe một người ta chê bai á, thì mình hay bị xáo động cái tấm lòng trong lòng của mình. Thật sự mà nói, hiếm có khi nào mà, hoặc là có chỉ những người nào người ta tu hành, người ta rời khỏi thế gian này đã lên non á, chắc có lẽ nó hết cái chuyện chê bai. Còn mình còn sống trong đời này, mình còn giao tiếp mỗi ngày thì cái chuyện chê bai là chắc không thể khỏi. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi một cái việc làm của mình á, một người đồng tình thì có thể bốn người không đồng tình, chứ đừng nói là như là làm việc gì cũng có người đồng tình của mình. Cho nên mình cũng phải biết cái chuyện mà người ta chê bai á, mình phải nhẫn chịu. Nhưng mà nhẫn chịu để làm gì? Nếu một cái người mà người ta không có cách tu đó, là người ta đau khổ, người ta chứa trong này. Bởi vì cái chữ nhẫn là gì? Nhẫn là gì? Nhẫn là chịu đựng. Chữ nhẫn nghĩa là chịu đựng. Mà cái người mà không có tu đó, không có tu tập thì người ta chỉ chịu đựng mà người ta ôm trong này một khối. Mà đến một lúc nào chịu hết nổi thì người ta buông. Nhưng mà người tu đệ tử Phật thì khác. Chúng ta chịu đựng nhưng mà chúng ta biết chuyển hóa. Giống như người ta đưa cho mình một giỏ rác, trong đó có vỏ cà rốt, có vỏ củ cải trắng, có những cái vỏ rau cải. Và nếu như mà mình không biết đó, thì mình cứ cất trong nhà cho nó hôi lên, hay là mình vứt vô cái thùng rác cũng không phí đi. Nhưng mà nếu mình là một cái người làm vườn, biết dùng cái bao vỏ đó, đó, bao vỏ của các loại rau đó, thì mình làm gì? Mình đem làm phân bón. Vì những cái vỏ rất là tốt. Có bà đã ví dụ như quý vị nào ở đây mà có ai uống canh dưỡng sinh không à? Ở đây có dạo nào ai uống canh dưỡng sinh không? Tức là cây mua bán, củ cà rốt, củ cải trắng, tấm thân tô và cái lá của củ cải trắng, năm cái thứ đó nấu lại theo cái công thức canh dưỡng sinh của người Nhật. Mà quý vị biết không, năm cái đó mà nấu xong thì mình uống đó, nó trị bệnh không? Mà cái xác của cái đó, nếu mà mình không mang ra mình nấu là mình ăn đó cũng không sao. Mình chỉ cần bầm nó nhỏ 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 ra rồi quý vị đem, quý vị chôn ở dưới mấy cái gốc cây đó, trời cây nó tốt vô cùng, trồng ra tốt lắm. Cho nên nếu một cái người mà không biết ứng dụng, không biết sử dụng đó, là người ta làm gì? Bỏ rồi. Còn mình mà biết sử dụng rồi á, là mình sẽ chuyển hóa, cái gì cũng chuyển hóa được. Chính vì vậy mà quý vị thấy trong chùa có bỏ gì đâu, ở trong chùa là không bỏ cái gì hết trơn á. Thành thử ra rau hương rau muối ở đâu người ta cũng có thể cho chùa hết. Dĩ nhiên là có những cái mình phải bỏ, nó muốn quá mình phải bỏ chứ. Nhưng mà ý nó là trong chùa rất là khéo, cái gì chùa cũng có thể mà tiết kiệm rồi lượng lặt rồi làm ra được cái món ăn. Nhưng mà cái nào nó hơn quá thì mình bỏ, nhưng mà bỏ không phải vớt thì mình có thể đem đi làm không bỏ. Như vậy ở đây mình muốn nói nè, ở trong một cái ngôi chùa nó cũng có rất nhiều những cái thứ tạp nhạc. Một cái chỗ công cộng nào cũng có hết trơn á. Cái quan trọng là mỗi một thành viên trong cái đạo tràng đó phải phát cái tâm nhẫn chịu. Người những cái người mỗi người chịu chút. Giống như mà lỡ nó ăn mà dư nhiều quá thì mỗi người phải ráng ngủ. Thấy không? Mà ráng rồi mà dấn còn dư thì mỗi người lấy thịt ra
để vô chút đem về phun luôn, ăn bụ không có bỏ. Ở đây Đức Phật dạy cái tâm hạnh của một người đệ tử Phật là nếu nghe chê bai tâm hay chẳng chịu. Mình nghe người ta chê thì mình phải quán, nếu mà mình phản xạ liền á thì mình bị sao, giống như bàn tay ma mà rờ trên đỉnh đầu. Nếu mà mình có cái nhận định đó, là mình sẽ thấy rằng cái lời chê này nó đúng hay là sai. Nếu mà nó đúng đó, thì mình sửa. Còn nếu nó sai có gì vậy, người ta chê người ta sẽ chê chậm mà. Thì hôm trước còn cũng kể với người nghe, có một đứa nhỏ nó lên, nó đi học về nó mét ông bà, nói là vô trường bạn nó chửi nó. Thì ông bà mới hỏi gì chứ chửi làm sao, nó thấy bạn con nói con mà xanh được chó. Nó hỏi gì chứ ai xanh con, nó nói dạ mẹ con chứ. Nói gì thì có gì đâu con buồn, người ta nói là con xanh từ con chó, mà con không phải xanh từ con chó, con xanh từ mẹ con thì không có gì buồn. Nó nói chậm không mắc chi buồn. Thì nó nghe vậy nó nói gật đầu, nó đồng ý. Đó, thành thử ra thường thường á mình sẽ tập cái ngộ của thiền sư Vân Cư, nghe cái tên xong cho mình thấy ngài cũng nhẹ mà. Vân là gì?
Mây.
Vân là mây, cư là ở, nhà ở mây. Mà cái người mà luôn luôn cái tấm lòng như mây á nhẹ dữ lắm, không có vướng bận gì hết trơn. Thành thử ra Đức Phật dạy mình nếu nghe chê bai tâm hay nhẫn chịu, cái đức nhẫn nhục nó hay lắm. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú như hòn núi kiên cố không bị dao động bởi gió, người có tu không bị dao động bởi lời khen tiếng chê. Đức Phật nói trong kinh như vậy. Nếu mình là một cái solid mountain, mình là một cái ngọn núi như là vững chắc thì gió nó có bay được đâu. Cũng như vậy, tâm người mà chân chánh, tâm người mà vững chãi rồi thì những cái tiếng đó không làm gì được mình. Đó là thử ra khó lắm á, chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà nếu mình làm không được thì chúng ta không muốn ứng dụng cái chữ tu cho nó đúng nghĩa. Bởi vì chữ tu là gì? À, mình hiểu thông thường tu là sửa, đúng không? Chữ tu nó còn có ý nghĩa là gì? Tu là mình làm mới, tu là mình làm chế tác. Cái gì chưa làm được chúng ta chế tác cho được. Thí dụ như ngày xưa mình ít có nhịn nhường ai, bây giờ mình tu rồi 10 lần người ta nói mình nhịn được 5 cũng khá rồi đó. Theo ngày xưa mình ăn có đủ 10 lần, bây giờ mình nhịn được 5 rồi đó. Mô Phật mình cũng tự khen mình chút là mình vuốt vuốt cái tim mình nó giỏi quá. Thành nữ cứ mở một lần mà mình nhẫn được một cái chuyện đó, thì mình tự khen mình. Cho nên có một cái câu là em nhẫn được cái tức một chút, tránh được cái lo trăm ngàn. Vợ chồng mà nhẫn nhịn nhau con cái khỏi mơ mơ. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà không nhịn nhau thì bắt đầu một lát nữa chén tay dĩa tay rồi con nó mơ mơ, nó đang còn ăn cơm chung lát nó đi mơ mơ vô phòng. Rồi nếu mà nặng nề hơn nữa thì con mỗi người giữ cùng. Thành ra vợ chồng mà nhẫn nhịn nhau là con cái khỏi mơ. Cha con mà nhẫn nhịn nhau thì cả nhà yên ổn. Anh em mà nhẫn nhịn nhau thì cha mẹ cũng vui lòng. Đó. Trở đây mình mới nói cái vấn đề nhẫn nhục. Quý vị biết Đức Phật cũng tu nhiều cái hạnh tu, và trong đó ngài có tu một cái hạnh nhẫn nhục. Rồi ngài đã từng là ông tiên nhẫn nhục đa kiếp, nhiều kiếp ngài đã từng tu theo cái hạnh nhẫn nhục. Và cái áo mà chúng ta mặc cũng được gọi là áo nhẫn nhục. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa, một vị pháp sư muốn làm pháp sư là người đó phải đủ ba điều kiện để làm một vị pháp sư. Đó là gì? Người thứ nhất, người đó phải vào nhà của Như Lai. Thứ hai, người đó phải mặc áo của Như Lai. Thứ ba, người đó phải ngồi tòa Như Lai. Nhà Như Lai là gì? Đó là cái nhà từ bi, nhà từ bi. Áo của Như Lai là áo nhẫn nhục. Thường thường cái kiểu nhẫn nhục tay kiểu áo giáp. Theo bà kể người nghe có một cái chuyện áo giáp. Cái chuyện này đó, một hôm nọ có một cô đó, hai cô Phật tử làm công quả với nhau. Thì một cô thì khó làm cái điều, cái từng tí từng tí, sắc một cái sắc cho đều, sắc cho đúng, sách sai một ly cũng không chịu nữa. Nghĩa là cái gì cũng phải tâm đắc vậy. Thì rồi cái hôm đó cũng đổi chương trình sang món đó, thì cái cô nọ cứ đi theo vậy rồi làm xong rồi cái cô ra cũng ai làm đó. Cái thì theo thông thường là cái người kia nhận, theo hoặc là mình sẽ nhận. Thì có một phật tử khác đó là muốn nói thôi tánh con vậy chị thông cảm, mình hiểu biết quá, buồn nệ mình hiểu biết quá thôi mình bỏ qua. Cái thì vừa nói xong thì cái cô phật tử kia nói dạ không sao, em mặc áo giáp rồi. Thì cái câu chuyện đơn giản như vậy, nhưng mà mình mới thấy được cái người đệ tử này, cái người phật tử này có mặc cái áo giáp nhẫn nhục. Cho quý vị biết đó, là mình sống trong đời cái chữ nhẫn nó rất là quan trọng. Không có phải chỉ là ở trong chùa không, ở ngoài đời, ở ngoài đường, trong trường học, về nhà cũng vậy. Cái nhẫn nó nhiều lúc nó hay lắm, tại vì mình mỗi người mình thường nhịn được một chút thì nó đỡ. Nhưng mà nhớ nha, nếu mình được nướng thì đừng có làm tấm. Nếu người ta nhịn mình rồi mà mình cứ nói hoài thì lát nữa nó có chuyện. Cho nên mỗi người phải có tu, mỗi người phải có ngộ. Mình phải ngộ là người kia đang nhịn mình, rồi mình cũng phải ngộ là mình đang đóng, và như nó đủ rồi. Thấy không? Xăng mà nổ cũng có chừng có mực chứ. Thấy không? Hết mình thì đúng thiệt, nhưng mà đi bông đi trong xăng em cũng phải kể cái đồng hồ chứ, đâu phải cứ nhắm mắt bông hoài lát xăng nó trào sao, nguy hiểm tốn tiền. Thấy không? Ở đây cũng vậy, cả hai cũng phải tu, một người nhẫn mà một người kia phải ngộ. Ngộ là mình đang giận và người kia đang nhịn, và người kia nhịn mình thì mình phải biết, mình phải biết là appreciate cái người đó, mình biết trân trọng cái người đó vì người đó đã tu cái hạnh nhẫn. Có nhiều khi mình giận mình la cái mình nói tôi la cái la lại đi đừng nín tôi tức hơn. Có nhiều người cũng vậy, nhưng mà biết là người kia đang nhịn mình. Chợ đây á, ngày dạy mình nếu nghe trên vai tâm hay nhẫn chịu, khoan hãy giận, tại vì mình giận như vậy là mình dạy. Mình chưa biết người ta nói gì hết trơn á, mới nghe người ta nói một hai câu mà mình đã buồn rồi. Mà đôi khi người ta chưa bao giờ thấy mình là ai, biết mình là ai, chỉ nghe người khác đồn mình như thế này như thế kia là người ta có thể tự hãm mình rồi. Quý vị thấy điều đó không? Cho nên á, không có đừng có buồn phải cái chuyện đó, vì người ta không đứng mắt thấy. Ở đời nó hay dùng cái chữ là hiểu lầm, vì cho lầm, người ta hiểu lầm cho nên người ta mới như vậy. Chứ người ta hiểu đúng, người ta đâu có người. Thành tử ra người ta có hiểu lầm mình thì mình đừng có lầm hiểu. Thành tử ra người ta có nhiều khi á, người ta gửi một cái thư, hay là người ta gửi một cái nhắn tin gì đó, hay là nhắn gửi gì tới mình, nhưng mà người ta chưa biết mình là ai, người ta chưa bao giờ thấy gặp, nhưng mà người ta nghe thì chúng ta cũng bình thường. Chúng ta có biết được những chuyện đó cũng cứ bình thản chịu đựng đó, vì người ta chưa thấy cho nên người ta có thể có những cái nhận định sai lầm. Cái quan trọng đó là mình có buông xả được cái đó không, cái đó mới đúng là đức của một cái người tu. Cho nên người Hoa đã biết chữ nhẫn đó. Trên là chữ dao, cái đao ở dưới là chữ tâm. Cái đao mà cắt vô tâm mà mình chịu đựng được, cái đó gọi là nhẫn. Chữ đó là chữ nhẫn. Ở đây thầy giải thích, nếu nghe chê bai tâm hay nhẫn chịu, nếu nghe ngợi khen lại tâm hổ thẹn. Cái này á, thường thường á, mình theo cái thông thường mình nghe người ta khen á thì mình sẽ vui, nhưng mà ở đây á mình phải phát cái tâm hổ thẹn. Tại vì sao? Tại vì những lời khen nó quá. Bây giờ ông bà nói ví dụ như thế này, bản thân ông bà thiệt sự xin thưa với đại chúng là ông bà dốt lắm, không có học hành đâu hết trơn. Là vì khi mà ở Việt Nam thì học mới có tới lớp 2, rồi qua đây rồi cũng mất căn bản, rồi vô đi tu thì có trường lớp nào đâu, ở chùa với một thầy một trò thì tự mình cứ mò mẫm cái chuyện học hành của mình. Chứ mình chưa bao giờ được một cái trường lớp, không có một cái bằng bậc học, không có lớp cơ bản, không có lớp trung cấp, không có đại học Phật giáo gì đó. Thật sự là các bạn nhìn nhận là mình hoàn toàn là cái người rất là không có học. Nhưng mà
những gì có bà chia sẻ với đại chúng là tự thân mình tu, tự thân mình tìm hiểu, rồi những cái gì mình thấy nghe trong đời sống hàng ngày mình chia sẻ. Cho nên quý vị sẽ không có nghe bóng hòa nói cái gì cao hết, tại vì có biết gì đâu nói. Thành ra cứ nói những cái chuyện gần gũi hàng ngày, mắt thấy tai nghe. Cho nên lỡ mà ai mà lỡ nói trời ơi, chắc là thầy học rất là cao, bằng cấp nhiều lắm, hay là người ta khen mình một câu, thì tự trong lòng mình thấy hổ thẹn vì mình không phải như vậy. Quý vị hiểu ý như vậy là mình không phải vậy, cho nên mình thật lòng mình nhìn nhận. Nó và không có gì mà phải dối là nó tôi có học không, không có học à, đi vô chùa tu là hồi 15 tuổi từ vô chùa, ở trong chùa con thầy trò chỉ có biết là thầy chỉ có biết tới giờ tụng kinh thì tụng kinh à, mà ngày xưa ở chùa là cực, là vì có một thầy một trò đó, đi học về là phải lo cơm, rồi vừa lo nấu cơm vừa lo cúng ăn cơm chiều, cúng cháo ăn cơm chiều, xong rồi dọn cơm thầy trò ăn, ăn rồi là phải đi rửa dọn rồi đi tụng kinh, tụng kinh rồi đi học bài đó, sáng ra thì công phu rồi là đi học. Mà vô học thì cũng mất căn bản, cho nên học cũng muốn chẳng tới đâu, học cũng dở nữa. Cho nên nếu mà nói về thế học cũng chẳng có, mà Phật học thì cũng không, cho nên không có gì giỏi hết, không có cái gì là hay ho hết. Mà nếu mà ai khen thì thiệt sự trong lòng mình trùng lại là khổ. Cho nên lỡ mà phải ngồi một cái chỗ nào mà với quý thầy mà để mà Phật tử phải làm cái lễ, thiệt sự trong lòng nó khó chịu, mình sinh cái tâm hổ thẹn lắm, vì mình không có được, không có đáng được như vậy. Cho nên đó là khi mà Đức Phật dạy cái điều này thì tự trong lòng mình thấy thương Phật, thấy thương Phật là Phật thương đệ tử, sợ tổn giảm mà luôn luôn dạy lúc nào cũng sanh cái tâm hổ thẹn. Đó, nếu nghe lời khen sanh tâm hổ thẹn, mình có được như vậy không mà lại được cái sự tán dương này? Cho nên ở trong cái bài mà cái lời quán nguyện khi ăn cơm, trong đó có một câu: xét cái công đức của mình nhiều hay ít mà mình thọ nhận cái cuộc cúng này, quý vị nhớ không? Nhiều hỗn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cung, kiểm lại mình cái đức của mình nó toàn đủ hay là nó khuyết, nó khiếm khuyết mà chúng ta nhận cái. Cho nên quý thầy thường hay đùa một câu: đa thọ đa khổ, thọ nhiều là khổ nhiều chứ không có sướng gì đâu. Chữ thọ đây là phải tuổi thọ, mà thọ đây là thọ nhận, mình nhận nhiều thì là khổ nhiều thì đấy. Cho nên mình đã làm cái gì cũng vậy, mà mình nhận nhiều thì mình cũng phải cố gắng mà tu làm sao đó để mình đền trả, chứ không thôi cũng mệt mình lắm đó. Rồi, lúc tu hành đạo hoan hỷ tự vui. Quý vị có vui không? Quý vị có hoan hỷ với cái chuyện tu hành của mình không?
Dạ hoan hỷ.
À, hoan quá. Thấu trời. Thấu trời cũng tổ. Thật sự ra cái niềm vui á, nó nuôi dưỡng mình nhiều lắm, nhất là khi mình tu học. Mình vô chùa mình có những câu chuyện vui với nhau, quý vị thấy không? Mà những cái vui đó nó bình dị, nhưng mà nó là cái chất bổ dưỡng rất là dễ thương ở trong chùa, mà chưa chắc mình đi ra ngoài mình có được những niềm vui đó. Ví dụ có một sinh cô lớn tuổi con đi tu, thì lớn tuổi vô chùa tu thì kinh kệ cũng nhớ bao nhiêu. Thì cái bữa nọ có ông chú tiểu lên tụng kinh, thì chú có bắt cái bài kinh mà cổ không thuộc. Thì bữa đó chú bắt cái bài lại từ lại đi bằng chúng sanh, thì chú mới vừa bắt lên cái cổ mới say qua của em bài mày bắt bài khác cái này, bài này tao không thuộc. Thì thế là cả chú lăn ra đó, một cái câu chuyện đơn giản dễ thương như vậy. Đó, thì ở trong chùa có rất là nhiều những cái câu chuyện vui nhỏ nhỏ như vậy, là quý vị biết không, nó nuôi dưỡng, tu dưỡng là rất là nhiều. Cho nên á, mình làm sao mình sống trong chùa. Như ngày hôm bữa hôm thứ năm trước khi đi qua đây, ở chùa thì có ông chú lớn đại sư Quân Tổng, thì ông chú đó thì hay chọc. Ở chùa thì bây giờ có ông chú tiểu 9 tuổi, chú đó thì thích ướt dữ lắm, đụng chuyện là khóc. Thế thì 10 giờ là chú leo giường chú ngủ rồi, đại sư Quân đi vô. Cái bữa đó là ông bà của chú cần đi đi lấy cho lấy những cái dĩa để mang qua đây đó, thì chú mặc áo chú chở qua đi. Thì ông nhỏ thấy hỏi sư Quân mặc áo đi đâu vậy. Ông này mới nói sư Quân với thầy chuẩn bị mặc áo đi lên ngon coi phim. Thì cái ông nhỏ này ông nghe vậy cái là ông động tâm. Tại sao thầy với sư Quân coi vui vì mà bắt mình đi ngủ. Cái là ông đậu trong này ông tràn trọng ngủ không được. Ông tức cái mình quá, ông hết là ông leo xuống giường, ông mới lấy cái giấy cái phía trong ghi vậy nè: đia thầy, đia thầy chứ là thầy thương mến. Sư huynh, anh ghi tiếng Việt nha, sư huynh. Sư huynh bảo cậu ảnh ghi chữ huynh là đúng, sư huynh. Sư huynh theo con. Thầy đèn sư huynh, thầy đèn sư huynh đi quét ép, quét ép bên tân mo coi vô vị. Đó, mấy con sắp vào. Cái chuyện đó là cũng đau khổ. Rồi xong rồi ký ở dưới này để là please help, xin cứu con. Ký tên đàng hoàng. Thì khi chú mang tờ giấy đó ra, không bà đọc cũng bà tức cười cũng chết mà ổng nước mắt cứ mũi chồng đầu rồi. Thì con bà mới ôm chú bà hôn mà nó, con bà mới nói you so cute. Con rất là dễ thương. Thì xong rồi con bà mới nói, con bà mới chỉ vô cái đầu nói, suy nghĩ một chút, giờ này là 10 giờ rồi, mò nào mà mở, phải không? Mà thầy đợi nào thì cho đi mua bì mà đi, mà gọi là đi con mua bì 10 giờ tối. Người ta nói cái gì mình phải nghe, mình suy nghĩ chứ, đâu phải nói người ta nói vậy đó là đau khổ vậy. Đó, thì con bà bây giờ cứ vô phòng nằm với chú một chút, chú mới ngủ. Thì đại khái thì qua một cái câu chuyện đó, thì con bà cũng dạy cho chú là mỗi khi người ta nói cái gì con phải suy nghĩ. Không, nửa đêm nữa không, người ta nói người ta đi chơi vậy cái là giận. Mà ví dụ như người ta đi chơi bắt nó là cái bình. Thì chú có trả lời là tại con không được đi. Thì qua cái câu chuyện này thì chú có bảo nói với đại chúng một cái điều nữa là có những niềm vui ở trong chùa. Khi chúng ta tu hành nó có những cái niềm vui nhỏ nhỏ như vậy. Và khi mình gần gũi các chú tiểu, mỗi ngày nó đều có những cái chuyện đó, nó vui nhỏ nhỏ như vậy mà nó rất nuôi dưỡng mình. Không, nó kháng nhất, nó gắn bó thầy trò, nó gắn bó trong chùa. Và mình nghĩ rằng không bao giờ mình nghĩ cái chuyện là mình sẽ xa rời của con đường đạo. Ở đây cũng vậy, mình khi mình tu hành á, mình phải nghĩ tự vui. Bây giờ mình chuyển lại mình vui cái gì? Thí dụ bây giờ mình nhìn lại mình, mình phát tâm mình vào chùa mình tu học, thì tự nhiên tam bảo hộ pháp cũng khiến cho mình tìm tới đúng chánh pháp. Mình không có đi sai đường, mình không đi lạc nẻo. Chứ nếu mà mình đi sai đường lạc nẻo thì mình sẽ quen với thầy tà bạn xấu. Thì bây giờ chắc mình cũng là cái tư tưởng, cái hiểu biết của mình cũng sai chạy. Mà cái người mình hiểu sai thì làm trật, mà cái hiểu sai làm trật thì sẽ dẫn người nhà, người thân của mình cũng sẽ đi trật đường trật hướng. Bây giờ mình kiểm lại mình cũng mất tầm mừng là mình đã tìm đúng chánh pháp. Giống như Pháp Hòa thường khoe với quý vị là hồi nhỏ 7 tuổi mình ham đi chùa, ham tu, thì chạy vô chùa đi kiếm cái chùa vô tu. Cái cha mẹ mình không biết chùa gì là cái gì, là sao mà dạy. Tự nhiên 7 tuổi thôi đi tìm tới chùa, mình lại đi tìm tới đúng con đường Phật pháp mới có mình ngày hôm nay. Cho nên quý vị biết không, mỗi buổi sáng khi mà tụng một thời công vui rồi thì có quà đảnh lễ tam bảo, thì trong đó có quà có nhớ ơn tam bảo. Và mình nhớ ơn gì? À, nhớ ơn cha mẹ sinh thành, quốc dân bảo hộ, cho nên mình đảnh lễ tam bảo. Mình nhớ ơn các người sư, các vị sư trưởng, các vị đàn na tín thí, mình đại vì những người đó mình đảnh lễ tam bảo. Và cuối cùng mình nhớ ơn mọi loài, mọi người chúng sanh đảnh lễ. Mỗi sáng nào cũng vậy,
quý vị ở nhà cũng vậy, nếu ai có con buổi sáng nhớ ơn rồi chúng ta lãnh lễ, vì cái buổi sáng là một cái ngày mới bắt đầu, cho nên chúng ta sống mà luôn luôn chúng ta mang một cái tâm niệm nhớ ơn thì chúng ta sẽ sống đạt, chúng ta sẽ hành xử dễ thương hơn, là vì chúng ta đã tự nhắc mình bằng cái câu là mình nhớ ơn mọi loài và mọi người. Cho nên khi kiểm lại thì Pháp Hòa thấy Pháp Hòa cũng vui, là bởi vì Pháp Hòa từ nhỏ 7 tuổi chạy đi tìm chùa tìm thầy thì tự nhiên mình tìm chúng. Thí dụ như cái ngày mình quy đi, thật sự có biết quy đi là gì, thấy người ta ai cũng có tên này tên kia, diệu này diệu kia, mình nghe mình thích quá, mình chạy lại thầy trụ trì mình nói thầy con cũng muốn có tên đẹp, nói vậy thôi. Rồi thầy dẫn mình vô, thầy cho mình làm cái lễ. Không hòa nhớ thầy kêu quỳ ở dưới trước chánh điện, thầy đọc ba quy để cho mình nói theo, rồi cho là mình thành đệ tử Phật, rồi mình phát nguyện mình ăn chay, mình phát nguyện mình thờ Phật. Thì mặc dù cha mẹ chưa biết chùa chiền là gì, nhưng mà mình về thì cha mẹ cũng ủng hộ, cũng không có cản ngăn gì mình. Rồi khi mình đi tu thì nó cũng có được những cái điều kiện tốt. Và khi mới vào chùa thì có những khó khăn ở cuộc sống, nhưng mà có bà cũng cảm ơn là có đang nhờ những lúc như vậy mà mình nó tự nó biến con người mình phải tháo vát, phải giỏi năng. Còn nếu mà mình tu ở một cái hoàn cảnh sung túc vô thì chỉ có ngồi chơi trên nước không, thì đôi khi mình cũng dở đi. Cho nên những cái hoàn cảnh đôi khi nó khó khăn, nó lại tạo ra một con người giỏi, mà người Hoa thường gọi là thời thế tạo anh hùng, phải không? Thì quý vị thấy rằng người Việt mình qua đây cũng vậy, tiếng Anh tiếng U không biết, chữ nghĩa không biết, tiền bạc không có, vậy mà mình tự đua mình cố gắng, mình tiện tạm mình sống bằng ngày nay, đời sống mình sau 30 năm mình ổn định, phải không? Nhà cửa cũng có, sự nghiệp con cái có, rồi chùa chiền mình cũng lập lên được, có một cái nơi ổn định về cái tâm linh, có một nơi ổn định đời sống, thì quả thật tự mình vui mừng. Khi mình kiểm lại, chứ nhiều lúc mình nhìn mình thấy mình so đo với người khác thì mình không thấy mình là mình không bằng, nhưng mà xin thưa nếu mình nhìn lại thì mình thấy mình bằng không, mình bằng hoặc là hơn chứ không thua. Cho nên nhiều khi mình nhìn lại con mình như vậy, có nhiều khi mình nói sao con mình không là bác sĩ, không là kỹ sư mình không là bác sĩ dược sĩ, nhưng con mình là kỹ sư cũng quý rồi. Đó, mà nếu mà nó không là kỹ sư, nó không là bác sĩ, nó là chủ hãng chủ tiệm cũng được rồi. Mà nếu là không là chủ hãng chủ tiệm đi làm mà bây giờ có một cái công việc làm tốt, người chủ tin tưởng thì cũng mừng rồi. Cho nên mình nhìn lại mình thấy con mình có được cái thành công như thế nào đi nữa mình cũng rất mừng, vì không có đi sai đường, không có đi lạc lối, không có làm mất cái sức khỏe tâm hồn thân thể của đứa con. Như vậy thì chúng ta cũng tự vui mừng. Ở đây Ngài nói lúc chúng ta tu đạo chúng ta hoan hỷ tự vui. Mình nhìn người ta đi làm hai chớp hay là một chớp rồi người ta về ta tụng thời kinh được, rồi mình hai ba chớp mà mình vẫn có thì giờ mình ngồi tĩnh tâm được 10 phút, mình cũng tự vui với hoàn cảnh của mình. Cái người khỏe người ta tu thời gian nhiều, mình đau bệnh mình tu theo cái thời gian hết, không có gì phải buồn phiền hết, bởi vì mình tu theo cái hoàn cảnh, tu theo cái sức khỏe, tu theo cái khả năng của mình. Quý vị ý như vậy. Cho nên quý bác lớn tuổi cũng vậy, quý bác có về chùa, quý bác tụng kinh, nếu quý bác tụng không kịp không có sao hết, quý bác cứ mở quyển kinh cho quý bác dò theo cái khả năng đọc chữ của mình. Con mắt mình bây giờ yếu, chữ mình đọc không có lanh nữa, không sao hết, quý bác cứ dò từng chữ cho nó, tụng đọc được bao nhiêu cũng quý hết. Mà lỡ bác nào không có biết chữ cũng không sao hết, quý bác cứ ngồi niệm Phật, lấy sầu chuỗi ra, ai đọc gì tụng mình cứ ngồi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mình làm chuỗi, rồi mình nghe tiếng chuông mình chắp tay là mình sáng. Quý bác hiểu ý mà nói ha. Cho nên người già cũng tu được, người trẻ cũng tu được, và ai tu cũng được hết, vì người nào cũng tự vui với cái cách tu, không có so đo, không có phiền muộn. Mình tụng kinh được thì mình tụng, tụng không được mình ngồi đó mà mình niệm Phật, mình nghe kinh. Rồi lỡ hôm nào mình bệnh, mình không có ngồi được, mình nằm trên giường mình vẫn có thể niệm Phật được. Cho nên khi kiểm lại cái lúc mình tu đạo thì mình hoan hỷ tự vui. Vì tu mà không có vui là tu không có được. Tu mà buồn chán là tu không có được. Quý vị nhớ vậy. Cho nên ngày xưa người ta nói tu sao mà khóc luôn buồn. Tu mà cứ ngồi buồn rầu chán cả mà tu có được đâu. Là vì sao? Nó không có vui. Đó, thành ví dụ bây giờ mình ở đây, cái địa phương này đây, người ít à, thì mình cũng phải vui khi mình ở chùa một mình. Rồi hôm nào có đông thì mình vui hôm đó à, hôm nào ít thì mình vui ít. Kiểu nào mình cũng có thể vui được. Cái vui đó nó nuôi dưỡng mình được. Quý vị nhớ hôm rồi có một em trẻ nó hỏi có bạn đi vô trường mà lỡ mình có bạn thì làm sao? Thì có bạn nói con vui với chính con. Tại vì con có bạn nhiều mà bạn con là bạn xấu thì thà con không có bạn đó. Và Đức Phật cũng vậy đó, thà là không có bạn còn hơn quen nhiều mà những người chỉ dẫn mình đi lạc đường, phải không? Vui một mình, vui với gì lại mây trắng bạc ngàn thì cái vui nó vẫn tốt hơn là mình bạn bè đông mà chỉ đưa mình vào cái mê lộ thì cũng không nên đó. Cho nên ngài mới dạy mình lúc tu hành, lúc tu đạo hoan hỷ tự vui. Kế tiếp ngài dạy chẳng sân kiêu mạn điều phụ người ác. Cái kiêu mạn á là gì? Kiêu mạn tức là mình tự cao, mình tự khoe, mình nghĩ mình giỏi hơn. Thì ở trong kinh á, Đức Phật hoặc chư tổ cũng thường nói nó có nhiều cách để mình kiêu mạn. Thí dụ như người ta bằng mình thì mình nói là sao? Người đó thấp hơn mình. Mà nếu mà người đó cao hơn mình thì mình nói người đó chỉ bằng mình thôi. Người đó có hơn gì tôi đâu, bất quá nó bằng tôi là cùng. Còn nếu mà người đó bằng mình làm sao bằng tôi được, vân vân. Thành nữ ra cái tâm kiêu mạn nó cũng sẽ là chướng ngại cái con đường đi của mình. Chúng ta gọi Đức Phật gọi là cái đó là một trong những cái chướng, mà cái đó là một trong những cái phiền não. Cái chữ phiền não không có nghĩa là khi nào người ta chọc mình giận lên nó phiền não, không. Cái đó không phải, cái đó là phiền não là đúng rồi. Nhưng mà có những thứ tự mình suy tư rồi mình làm cho cái tâm mình không tịnh, nó là phiền. Cái tâm tư mình cũng đều gọi là phiền não, chứ không phải phiền não là khi nào mình giận đâu nha. Không phải khi nào mình giận mình tức lên mới kêu phiền não, không. Thể khi nào cái gì đó nó cứ quấy rầy cái tâm thanh tịnh của mình, cái đó gọi là phiền não. Bây giờ có bà nói ví dụ, quý vị ngồi dưới đó, quý vị nhìn lên, quý vị trời ơi, ai mà để cái đồng hồ chừng dần ngay trước mặt ông này, thí dụ vậy đó. Không mắc mớ gì, mình nhìn cái đồng hồ cũng phiền não được. Đó, ai chọn mình gì đó, hiểu ý không? Cho nên cái gì mà nó cứ quấy rầy trong tâm tư ngoài không có nhất á, thì cái đó gọi là phiền não. À, mình ngồi tụng kinh mà mình nghe cái giọng cái chuyện cái ra mình muốn phiền não được. Quý vị hiểu không? Cho nên cái chữ phiền não mình phải hiểu nó rộng không? Cái chữ phiền não mình hiểu rộng là cái gì không như lòng, không xứng ý, nó phiền trong cái đầu tâm mình, trong cái tâm tư mình đều là phiền não đó. Cho nên có nhiều người ta định nghĩa phiền là gì? Phiền là rầu, não là buồn, buồn rầu là phiền não. Phiền là buồn, não là rầu, buồn rầu là phiền não. Cho nên ví dụ như giờ đó, mình vô trong chúng cũng vậy, mình lại hòa đồng quân. Mình thấy bây giờ cơm thì có một tô, người thì chục. Thì bây giờ sao? Người ta nói sao? Thương nhau, cao sáu bổ ba. Bây giờ cao đó lên đẻ ra bổ tới lần sáu, lần giờ thì bả đẻ ra sao là sao? Thành nữ ra bây giờ là tô cơm thì một tô mà người thì chục, thì bây giờ mình làm sao mình quân chia được mỗi người một chút, mà lỡ mình ăn chưa no cũng không có gì phiền não, vì mình biết rằng nhiều người cũng chưa no giống mình. Nếu như vậy đó, cho nên cái gì mà mình không có nó tác động trong tâm tư mình, nó không có vui hoặc là ngồi không yên thì đều là gọi là phiền não đó. Quý vị biết không? Cho nên đó, trong cái ngũ cái là gì? Ngũ cái là che, cái là ngăn che. Thì trong đó có một cái danh từ gọi là trạo cử, dung dứt ngộ nghiêm không. Nhưng mà cái đó là gì? Thân thôi. Nhưng mà hỏi gì chứ tâm của trạo cử không?
Trạo
luôn. tâm nó cũng chạo luôn. Phải không? Nhiều khi mình ngồi thấy thì cũng có vẻ yên lắm, nhưng mà trong lòng thì sao? Cũng không gì. Trên cái chữ trạo ngữ đó, thông thường người ta hiểu là ngồi không yên nhúc nhích, quấy rầy, ngồi cái cửa trong này ngãi đá, cái chỗ này ngãi, mà bình thường không có gì hết á. Mà khi mà vô tu là bắt đầu nó sanh diệt, phải không? Rồi bắt đầu là mình rồi trong sân mình đang ngồi, mình thích thở, đầu tâm bình tĩnh rồi ở đâu có một chị đi vô rắc mình nhất lại dán vô ngồi ở miền dưới nha, mà đi vô chị đi sớm nãy giờ cũng kêu mấy một lần đảo ở dưới giờ lên đây làm phiền tôi, ví dụ vậy đó, nó cũng có thể phiền não. Cho nên không hẳn là ai chọc nhận cái phiền não đâu, mà cái gì mà làm cho mình bất tỉnh không yên được đều là phiền não, phải không? Cho nên ngài nói chẳng sanh kiêu mạn, tại vì khi mà mình cái kiêu mạn là gì, mình cứ so đo mà tối ngày mình cứ ngồi đâu cũng so cho nó sánh cái này so cái kia, cái đó có thuộc phiền não không? Phiền não. Cho nên có nhiều khi á, quý vị biết không, con cái mình đau khổ với mình cũng là tại vì mình cứ đi so con mình với con người khác không, rồi tự mình phiền mình, rồi phiền con không? Phiền con cái mình luôn, mà rốt cuộc đâu cũng bằng nó, bởi vì nó không phải như vậy, nó không có khả năng nó được làm cái kiểu đó đâu. Thí dụ mình nói sao con người ta bác sĩ, trong con nhà này loài sĩ không? Con ta thì lại học, mình con mình sẽ học đại đó mà, trời ơi, nó học đại đi phóng hoài cũng được rồi. Thế kệ, ai có đại học thì đại học đi, mình cứ học đại, thấy cuốn nào hay mình cứ học đi. Thì ở đây đó mình cũng nói đó, như là khi mình ngồi đâu mình cũng tính đó, mình so lo mình với người này người kia thì phiền não. Cho nên khi mà cái kiêu mạn, thí dụ như vậy, mình lúc nào cũng nghĩ mình hơn người khác đó, nhà mình cũng giàu hơn, mình đẹp hơn, mình dễ thương hơn, mình nói chuyện có duyên hơn, nhiều người thích mình hơn, mình nấu ngon hơn, mình cắm hoa giỏi hơn, mình may đồ đẹp hơn, cái gì cũng hơn đó, cái thứ đó cũng phiền não dữ lắm. Bởi vì sao? Những cái đó nó cứ làm phiền trong đầu mình hoài không có tỉnh, thì nó cũng thuộc phiền phiền não. Quý vị thấy chữ phiền não không? Thấy được chữ phiền não chưa? Cái chữ phiền não là không hẳn khi mình giận hờn đâu nha, chữ phiền não là khi cõi lòng mình không tỉnh. Thí dụ như giờ mình là từ bên chùa mình tụng kinh, cái mình tụng mình cứ tụng thế, rồi người ta có hơn mình, ta tụng ở nhà ta hơn mình thời kinh, tụng ở nhà thì vô chùa tụng một kỹ là mình mới có thờ, người ta vô đây nữa là ta hai thờ, cái bắt đầu mình tức. Cái đó cũng nói chung là cái gì mà làm cho tâm hồn mình, trong tâm mình nó cứ khởi lên sự so sánh, sự này sự kia thì đều thuộc dạng phiền não. Quý vị hiểu ha, cái chữ phiền não không có nghĩa là khi ai chọc giận mình nổi giận lên nó kêu là phiền não không. Đó. Ví dụ như giờ đã như nãy rồi, ví dụ như mình vô chùa mình xách rau kiểu này, mới xây qua cái bát kia thì xách kiểu khác, rồi người thứ ba có một muỗng cà rốt mà ba kiểu xách, không biết xách kiểu nào, là bắt đầu nếu mà mình không có tu là dễ sợ lắm rồi. Bỏ cái da xuống rồi thì bà muốn gì đây? Nhưng mà bây giờ không có phiền, mình vô đây mình cấu quả mà, phải không? Bây giờ bác nào muốn cái nào, bây giờ ba bác muốn ba kiểu, không con cắt củ cà rốt con ba cút. Cho nên như vậy đó. Cho nên có bà nói là để rồi tất cả cái chuyện này thì thật sự mà nói, ở đâu cũng là tịnh độ, mà ở đâu cũng là tam bà. Thấy không? Thì nếu mà mình khéo tu thì cái chỗ tam bà cũng là tịnh độ, còn mình mà không khéo chuyển á thì cái chỗ đó được mệnh danh là tịnh độ cũng biến thành tam bà là nào mình chẳng hay. Thấy không? Cho nên cái quan trọng là cái tâm của mình. Cho nên đạo Phật cứ hay nói cái chuyện tu tâm, chứ tu tâm khó lắm à, không phải dễ đâu. Làm sao mình cứ điều khiển, mình thấy cái tâm mình nổi lên nổi xuống, này đầy giận này nào, mình mừng nè, đang giận vậy đó, ở trong bé mới về giận, xây ra cái gặp cái người mình thích kia một mừng, cho nên nó buồn giận, mừng giận, mừng chi biết không? Có đồng minh, mừng chi biết không? Kéo lỡ trời ơi, bà mới lỡ có thể ra đây kể bà nghe chuyện này, mình cũng mừng vậy, nhưng mà mừng để có người cho mình sao tăng cái phiền não giữa mình với người, để
cẩn thận nhé.
Điều một người ác, cái chữ ác ở đây á không có nghĩa là cái người nào mà người ta giết người hại vật cũng gọi là ác đâu. Cái chữ ác ở trong kinh, trong sách vở xưa người ta dùng là khi mình khởi cái, khi cái người đó họ đối xử không tốt với mình, thấy không? Hoặc là họ có những cái lời nói làm cho mình khổ lụy, thì cái chữ ác ở đây nó chỉ có đơn giản là những cái điều, những cái người mà họ hay hành động hay làm những cái gì cho mình không thoải mái. Điều một là vậy, tức là mình làm cho người ta thuần phục bằng cái tâm hạnh của mình, cái đó là điều một. Thí dụ như là mình đi vô trong hãng, mình làm manager, mình làm boss, mình làm sếp, và nếu mà mình làm mà người ta, mình điều khiển người ta, mình điều khiển người ta theo cái ý mình và người ta không phục mình, cái đó không công bằng. Là mình có phương pháp để mình giết phục người khác, điều phục, thuần phục người khác theo mình. Quý vị thấy điều đó không? Mà Đức Phật dạy á, một vị Bồ Tát á, mà muốn điều phục người khác á, là phải có bốn cách. Đó là gì? Đó là bố thí, đó là ái ngữ, đó là lợi hành, đó là đồng sự. Bố thí là luôn luôn mình ban trang trải cho cái người đó cái vật chất mình có được. Ái ngữ là luôn luôn mình dùng những lời nói nhu hòa, nhẹ nhàng, dễ nghe, dễ mến. Lợi hành, thấy cái gì có lợi cho người khác mình cứ làm, đừng phân biệt cái người này hay xấu với mình là mình sẽ không làm cho họ. Không, nếu mình muốn điều phục người ta là mình phải ứng dụng cái chuyện lợi hành có lợi cho họ, mình vẫn làm. Bây giờ có một ví dụ, bây giờ quý vị làm cho một cái công ty chính phủ mà mình biết rằng á chính phủ đang có một cái phân cho những người lớn tuổi thêm 300 đồng, mình nói ví dụ vậy, mà mình biết cái bác này nè là bác đủ điều kiện để mà xin 300 ngàn, nhưng mà mình nói bác này thường ngày hay xấu với mình, cho nên mình đã xin cho ai thì xin, được bác này mình không xin. Như vậy thì làm sao mình phục được, mình phục được bác, làm sao mình giết phục được? Cho nên tâm của Bồ Tát là sẽ như thế này: lợi hành tức là có lợi cho bác này đủ điều kiện mình đã làm. Biết đâu mình làm một cái hành động đó, mặc dù mình không có tính toán là tôi làm đây là tôi mong mà bác sẽ nhớ tôi, bác thương tôi, bác tốt với tôi trở lại, khỏi cần. Mình cứ việc lợi hành đi thì mình sẽ có được lại cái quả. Vì khi mình làm cái tâm mình nghĩ có lợi cho bác này mình làm, không tính nữa, thì mình sẽ được cái quả tốt trở lại. Rồi đồng sự là gì? Đồng sự là mình phải hòa nhập, mình vào với mọi người thì mình có điều phục. Thí dụ mình làm nó mà bữa đó công việc làm không chạy, mà bắt buộc là cái việc nó phải xong lúc 5 giờ để mà giao hàng cho người ta, rồi mình không có đồng sự, mình cứ ngồi mình nghĩ là mình là chủ cả, mình nghĩ là mình sếp, thì mình làm sao mình điều phục? Cho nên người làm công không có phục. Biết rằng mình hướng họ làm, nhưng mà những lúc bất đắc dĩ mình sẽ lăn xả vào đồng sự với họ để mình cảm hóa. Quý vị có nhớ trong kinh Pháp Hoa có một người nghèo bỏ cha đi mấy mươi năm, sau mấy mươi năm trở về cha nhận ra đó là con mình, nhưng mà người này không dám nhận. Rồi cuối cùng người cha này phải làm gì? Phải giả ra cái người hốt phân, người cha phải mặc áo rách, phải cầm cái đồ hốt phân, xong rồi đi hốt phân chung với đứa con để mà làm gì? Để gần gũi đứa con. Nhớ không? Nhớ cái phòng đó không? Đó, người cha phải ăn mặc rách rưới, mình phải hôi thối để mà gần gũi đứa con. Bởi vì nó thấy lúc trước ăn mặc của một con trưởng giả thì nó thấy nó là cái thân phận nghèo hèn, hôi rách, mà trong khi nó ông này thì quá giàu có. Như vậy thì hai thái cực. Bây giờ ông này phải đồng sự, muốn gần gũi cảm hóa cái đứa con nghèo nàn này của mình, vốn nó rất giàu mà lại không biết. Cho nên ông này phải thay cái bộ đồ giàu có, mặc lên cái áo hôi thối cầm cái đồ bốc phân gần gũi đứa con. Hình ảnh đó là hình ảnh gì? Hình ảnh của một vị Bồ Tát biết đồng đồng sự, nhờ gần gũi cho nên nó cảm thấy được đứa con, cho nên nó đứa con nó gần gũi, nó thân mật với mình. Cho nên ở nhà mình cũng vậy, đôi khi người chồng phải đồng sự với người vợ. Đồng sự để chi? Để cảm thông. Đồng sự để cảm thông. Trời ơi không có ngờ nha, rửa chén nó không mệt dữ nha. Đó, mình mới biết rằng vợ mình mà vừa nấu mà vừa rửa nó không mệt chóc mình. Mình chỉ ăn rồi rửa đâu mình thấy mệt vậy. Cho nên cái đồng sự nó hay lắm. Đồng sự để mình thấy được cái khó khăn của người khác. Đồng sự để mình kinh nghiệm. Đồng sự để mình có thể nhiếp hóa người khác. Ở đây không phải mình muốn điều phục một cái người xấu, không có phải là mình chống họ được, mà mình phải làm gì? Mình phải dùng bốn cách của một vị Bồ Tát, là bố thí, là ái ngữ, là lợi hành, là đồng sự. Vì trong cái bài này mình không phải nói về bốn cái nhiếp pháp, chứ còn bốn nhiếp pháp này mà nếu mà nói là nó cũng cả buổi nữa. À, ở đây mình tóm được bốn cái cách của vị Bồ Tát. Mình điều phục cái người xấu đó mới là cái giỏi của một người tu. Bác bà đã ví dụ như một con ngựa, Đức Phật dạy trong kinh, một con ngựa hư nó không có biết nghe lời thì người chủ phải biết sao, có cách để điều phục. Một cái con khỉ nó không có biết nghe lời mình á thì người chủ cũng phải biết cách điều phục. Thậm chí Đức Phật nói trong kinh Niết Bàn, có một ông chủ có một cái giỏ rắn, bốn con rắn ở chung với nhau mà ông chủ này lúc nào cũng phải điều phục bốn con rắn này để nó đừng cắn nhau. Đức Phật đem cái ví dụ cũng vậy, ông chủ đó là mình, cái giỏ rắn đó là cái thân mình, bốn con rắn là tứ đại, đất nước gió lửa luôn luôn nó rình rập, nó cắn con rắn nước, nó cắn con rắn hổ nó cắn con rắn đất, không con rắn đất nó cắn con rắn gió. Cho nên mình cũng cảm mạo thương hàn bệnh hoạn phóng hàn. Cho nên bây giờ mình làm chủ đó, mình phải làm sao? Điều phục bốn con rắn. Thấy là cho con rắn mà con rắn lửa bị thua, cho nên con rắn nước nó lấn mạnh lao lạnh mặt vô, mà con rắn lửa hôm nào nó thắng mấy con rắn kia, cho nên người mà nó nóng phải mua la hắn quả uống vô. Cho nên mình luôn luôn là cái người luôn luôn giữ cái vỏ rắn, điều phục uống con rắn đó. Trên cái chuyện điều phục là vậy, tức là luôn luôn mình phải biết dàn xếp bên này, mình dàn xếp bên kia. Một người mẹ, người cha ở nhà có mình có ghét đứa nào đâu, mà hãy cái đứa nào mà lên mép mình á, cái mình sao? Được rồi, để lát ba ngày nữa. Rồi cái đi xuống đứa kia mình sao nữa? Trước mặt cái đứa kia cũng rầy nó vài tiếng, xong lát kêu cái đứa kia lại khuyên nhủ. Một vị thầy ở trong chùa cũng vậy thôi, đệ tử mà làm sai la rồi một lát mình kêu từng đứa vô điều phục mỗi đứa, bởi vì có những đứa nó bị oán không, rồi mình phải kêu nó vô điều phục nó làm sao. Thầy biết hồi nãy thầy ra thì con không có, nhưng mà bởi vì tất cả huynh đệ trong chùa một đứa làm sai thì những đứa phải có trách nhiệm, kêu vô để chi vậy? Cho nó mớt cái buồn, nó bị oan mà sao nó la bị lao lại. Cho nên mình phải ở trong nhà mình sống một điều phục như vậy, cho nên không phải là dễ. Một vị thầy mà ra hành đạo coi quản một cái chùa cũng không phải dễ. Bá gia thì bá tánh, người vô kiểu. Trên một vị thầy mà muốn điều, muốn nghĩa là điều hành cái ngôi chùa, không phải là một chuyện vậy. Người đó cũng phải sao? Cũng phải hàng ngày phải có cái sự tĩnh lặng rồi mới thấy cái chuyện này chuyện kia mà giải quyết. Tôi hiểu ý như vậy. Cho nên mình trong chùa cũng vậy, trong nhà mình cũng vậy, không phải là một chuyện dễ. Mà nếu mà mình đem cái người ta xấu với mình, mình cứ đối xử xấu lại á, thì sao? Không có sao? Nó quê. Cho nên đặc biệt của Đức Lời Đức Phật dạy là mình muốn xóa cái ân oán hận thù thì chỉ phải lấy từ bi để làm được điều đó. Đó, lấy cái từ bi, lấy cái thương mà làm được. Quý vị biết á, thường thường mỗi người ma nhập á, mà nếu mà vị pháp sư mà tới mà bắt ma đó là ma nó càng dữ. Là tại vì pháp sư á, người ta làm sao? Những thầy pháp á là người ta lấy cái bùa, người ta lấy cái bình này bình kia, người ta trấn áp nó, người ta hút hồn vô trong nhốt á, cho nên nó càng tức càng giận. Bởi vì cái kiếp nó là ma rồi, nó không hiểu, nó dính mắt, nó đủ thứ những cái phiền muộn trong cõi lòng, cho nên nó trở thành ma. Rồi bây giờ muốn chinh phục con ma này thì không thể mà chỉ nhốt nó là đủ, bởi vì nó chưa hiểu,
Bây giờ muốn giúp phục nó là phải làm sao giải được cái tâm ma, hiểu không? Thì khi ma tâm nó giải thì người nó giải thoát, và người nó giải thoát được rồi thì coi như là hết, không phiền lụy một người nào hết. Trong chùa quý thầy mà người ta điều phục hay là người ta chữa trị cho những người bị ma nhập, người ta đâu có làm gì đâu, toàn là lấy lòng từ bi ra trang trải, mà ma nào rồi cuối cùng cũng được điều phục. Đem vô chùa, đem lên chánh điện ra, rồi mỗi ngày tụng kinh, tụng chú Đại Bi, tụng chú Lăng Nghiêm, rồi niệm Phật cho cái con ma nó lắng cái tâm nó xuống, rồi mỗi ngày khuyên nhủ nó. Cách đây 2 năm nó có một con ma nó nhập một đứa gái ma nam, rồi nó nhập rồi nó hỏi gì quý thầy, nó hỏi là tại sao con nhập, nó nói tại con thương nhỏ này. Quý vị không, rồi cái rồi nó nói bây giờ con chịu vô chùa tu, con khuyên nó mấy ngày như vậy nó bắt đầu nó chịu. Nó nói nhưng mà con quậy quá là không biết cho chưa, nó được thầy xưng cho. Thì cái bữa sáng hôm đó làm lễ công phu sáng, thì thay vì tụng công phu thì mình làm cái lễ quy y linh. Nó nói tên rõ ràng, nó nói tên, nó họ, nó chết năm nào, nó rõ ràng vậy. Thì mình làm cái bài viễn xong rồi, cái thì bác vào nó mang cái ký tự rồi đem vô trong bàn linh để. Đêm nào có bạn cũng còn nghe cái bài, nó vào tụng kinh A Di Đà mà niệm Phật cho nó nghe. Cái bữa nọ cái nó nghe nó lắng vào được mấy bữa, cái bữa khác nhập vô lại, cái mình mới rầy nó. Mình mới nói tại sao mà con cứ nhập hoài vậy? À có bạn hỏi nó vậy chứ, mấy ngày nay thầy niệm Phật cho con có nghe không? Biết nó nói sao, nó trả lời tiếng Anh thì con ba tay mà. Nó nói có nghe. It is hard to concentrate, tức là rất là khó để mà định cái tâm. Nghe có bà cái này đó, bà mới nói người ta người sống mà mình ma mà mình cứ luôn như sao? Khi bên nó trả lời sao? You never love, you never know. Thầy chưa yêu sao thầy biết? Nhưng mà quý vị biết là cuối cùng mỗi ngày mỗi thầy đều đem cái lòng từ bi ra thương đó. Ngà thương nó ngày nào cũng an ủi nhắc nhở nó, yêu nó đi lên lại sám hối nó cũng lại, mà chỉ có cái nhỏ nó thấy chứ có ai thấy đâu. Phải bảo vậy chứ thầy đứng thầy lại sám hối nó có lại không? Nó có lại thầy ăn cơm nó cũng đứng kế bên đó. Rồi nhưng mà mình không có sợ, mình đem cái lòng thương ra mình trang trải từ từ hết, chứ không phải là một chuyện mà tất cả đa số các nơi quý thầy người ta, quý vị cũng đã từng nghe biết bao nhiêu chuyện ma nhập ở trong chùa, dẫn lên chùa là quý thầy đều lấy cái lòng thương ra mà giết hóa hết. Bởi vì sao? Bởi vì họ cố chấp cho nên họ như vậy, mà bây giờ mình đối xử sẵn với họ thì làm sao mà mình hóa giải được. Bây giờ quý vị mình đừng nói đi ma cỏ gì, nội cái người sống trong cõi đời này, mình cứ người ta nói mình câu, mình nói câu thì chừng nào mới hết. Chỉ khi nào mà người ta nói mà mình đứng đó, thì lâu ngày nó mới giảm. Thử mình không thử mình tin, mình không tin mình thử đi. Mà làm thì mà trong nhà cũng vậy, không một người giận lái trong sừng thì người kia cũng đứng. Chứ còn mà cả hai cùng hét là hàng xóm họ nghe, chứ chuyện có ai nghe đâu. Thành thử ra mình Đức Phật dạy mình cái điều này rất là đúng. Mình nghĩ là mình có nghĩ cái người đó họ ác quá, họ xấu quá, mình nhịn họ hoài, họ ăn hiếp, không có đâu. Họ vẫn sẽ có cái tâm mà họ sẽ thấy được, nhiều khi á, chẳng qua là họ biết hết rồi đó, nhưng mà tại vì họ còn chút tình ái, họ làm ở quê, họ làm thôi, nhưng mà họ có quê. Mình cứ điều phục họ bằng cái tâm lượng từ bi của mình thì sẽ được. Cho nên chẳng sanh kiêu mạn, điều phục người ác, thấy người chia rẽ làm cho hòa hợp. Mình thấy ai mà người ta chia rẽ, người ta có những cái sự chia lìa thì mình phải nói cái lời hòa hợp. Thấy người ta sắp sửa gây gỗ, cho nên ở đây đó mình là đệ tử Phật vậy, trong cái giới mười giới mình tu mình thọ đó, không có được nói lời chia rẽ. Mình thấy chị Năm mới nói xấu chị Sáu, mình là anh Tám. Mình thấy để tôi giữ giới, ai nói sao tôi học y như vậy. Cái nói là tại sao mình nói, tại sao giữ giới mà.
Trên nữ đã nói như vậy, giữ giới mà người ta chia rẽ thì đâu phải là giữ giới. Trên cái giới thứ tư đó, là không nói những lời gây đau khổ cho người khác. Còn cái chữ nói dối đây là mình nói những cái gì mà đừng có làm cho người ta. Thậm chí nhiều lúc cũng phải nói sai, nói dối, mà nếu mang lại cái sự hòa hợp, cái sự gắn bó cho người khác thì tại sao mình không được nói? Mình nói để lợi cho người mà, có gì đâu mà không được nói. Không, cho nên phải cẩn thận, không phải là mình nói thật. Có đôi khi nói thật mà cái thật đó nó nứt lòng, cái thật đó nó phủ phàng một cách thì thôi cũng đừng nói. Cho nên Phật dạy mình phải tưới hoa là vậy. Trước khi mình chê ai đó là mình tưới họ một chút. Chị à, em rất là tán đồng cái ý kiến đó, nhưng mà bởi vì hoàn cảnh mình ở đây nó như thế này, thế kia thì người ta nghe nó cảm không, thôi mà dẹp cái ý kiến mà đi. Tự nhiên người ta buồn phiền liền à. Ở đời cũng vậy, ai cũng có cái tự ái, quý vị thấy như vậy, mình cũng vậy, mà mình nói gì ra mà tự nhiên ta cắt ngang, ta hạt ngang vậy thì mình viên dẫn tốt. Cho nên cái gì mình không muốn thì mình không làm cái gì. Nhà hiểu ý ha. Thì thôi hôm nay á, cái bài kinh này còn nữa, ngày mai mình sẽ tiếp. Thì bây giờ mình đã hết giờ để chia sẻ cái bài kinh này cho các bạn ở đây, để cho quý vị có ai có hỏi gì thì mỗi ngày mình vài câu hỏi. Các bà sẽ cố gắng chia sẻ với đại chúng và những cái người còn biết. Xong mình bài kinh này mình đang ngày mai mình tiếp ha. Bây giờ đây có ai có thắc mắc gì không? Do you have any questions you can ask, even in English?
Dạ, dạ Phật, cha con xin hỏi câu hỏi này, con không hiểu. Trong Đức Phật có dạy là nếu không kiếm được người hơn mình hoặc là bằng mình thì thà sống một mình còn hơn thì ngồi chơi với người ngu. Là cái ý này là ý thế nào thưa thầy?
Cái câu này trong Kinh Pháp Cú á, Đức Phật nói rằng á, nếu không có người bạn bằng mình, phải không,
hoặc hơn mình
thì thà sống một mình còn hơn là bạn với người ngu. Thì cái chữ ngu ở đây á, Pháp Hòa xin giải thích lại, cái người ngu không phải là mình chê người ta thiếu thông minh, người ta đần độn, không phải vậy. Mà cái chữ ngu ở đây đó có nghĩa là không thấy được chân lý, không thấy được cái sự thật. Người sống lúc nào cũng cố chấp theo cái nghĩ, cái suy của mình, hoặc là hiểu ý không, tức là luôn luôn nghĩ những cái quấy, lúc nào trong lòng cũng có những cái tà tư duy hơn là chánh tư duy. Từ cái đó cho nên tự tạo cho mình ra một cái mê lầm, không hiểu biết đúng, thì cái chuyện ngu nó vậy. Chứ không phải theo cái nghĩa thường mình hiểu là ngu là ô cái thằng nó khờ, nó muốn chơi, nó không phải. Sao người ta khờ, người ta không có học, không phải vậy. Cái chuyện ngu ở đây là có nhiều người họ biết nhiều lắm, họ biết đủ thứ hết á, nhưng mà cái biết đó không mang lại cái hạnh phúc, mà chỉ giờ mang lại cái sự chia rẽ. Người ta luôn luôn nói những cái lời sốc não làm cho mình phải phiền muộn, đi sai đường, dẫn mình đi lạc lối, thì cái đó chỉ những ngu trong cái nghĩa này nó nghĩa vậy.
Thì ở bên Việt Nam, nhưng mà ví dụ như bây giờ con mới qua bên đây rồi, thì có những việc con có thể quy y là thầy khác hay không? Vấn đề đó con không hiểu, thầy giải thích.
Một khi mình quy y Tam Bảo rồi đó thì trọn đời mình đã quy y, và cái vị thầy nào làm lễ cho mình đó, vị thầy đó chỉ là người đại diện cho chúng ta. Thí dụ bây giờ thầy đó là thầy người Việt Nam, nhưng từ nay về sau mình có gặp sư Miên, sư Lào, sư Thái, sư Campuchia, diễn biết tất cả chư tăng và tu theo Phật giáo chân chánh đều là chư tăng và thầy mình hết. Trường hợp mình không phải quy lại, nhưng mà như thế này, thí dụ như là sư phụ mình, tức là thầy bổn sư mình đã xa mình rất xa, và có thể nói gì mình cũng biết thầy đâu nữa, sống chết làm sao mình cũng biết, là ví dụ vậy. Hoặc là lâu quá rồi, cái pháp tam quy này mình cũng không có cơ hội mình nghe lại.
mình có thể vào trong một cái dịp lễ quy nào đó, mình xin được nghe lại cái pháp tâm quy đó, để giống như là tiếng Anh đó gọi là refresh, tức là để nhắc nhở lại mình. Nhưng mà các pháp danh thì mình vẫn giữ, trừ khi nào thầy đó muốn tặng cho mình một cái tên để kỷ niệm, nhưng mà thông thường thì khỏi, cứ giữ pháp danh cũ. Nhưng mà theo cái luật quy y đó, một phật tử nào mà đã quy rồi thì mỗi tháng ít nhất một lần phải ôn tụng lại những cái pháp quy giới định họ. Nếu mình quyền hoàn cảnh mình không được về chùa thì mình ở nhà mình tự mở cái niệm giới và là cái phái quy của mình ra mình đọc. Còn để tự pháp danh gì, xin quy Phật, quy pháp, quy tăng, rồi bắt đầu phải đọc là nguyện giữ giới này giới này giới này đó. Tức là mình luôn luôn mình phải làm lại để mình mới nhớ giới, chứ còn không cần ghi lại. Còn thí dụ như á, ngày xưa mình hay gần những thầy đó mình học hỏi Phật pháp, bây giờ mình qua đây mình không có thầy, nhưng mà trong địa phương đó có một vị thầy, mình hay về mình cứ hỏi Phật pháp, thì vị thầy đó giống như là thầy y chỉ của mình, tức là thầy mà mình tới mình cầu hỏi Phật pháp, hiểu không? Thầy cầu pháp, có khi đó là thầy cầu pháp, tức là mình cầu cái học hỏi lên thầy đó thì được, nhưng mà quy đi lại thì không cần, vì mình đã quy một lần rồi. Quý vị biết là một khi mình quy đời này rồi thì trọn đời vĩnh viễn, đời kiếp nào cái pháp tâm quy này cũng không có. Còn năm giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, rồi một khi mình chết đi, thân thể mình không còn nữa, thì năm giới này coi như cũng tan biến theo cái đó. Bởi vì năm giới nó chỉ có tác dụng trên thân thể một người sống, không, người không sống thì làm sao có chuyện sát sanh, làm sao trộm cắp, làm sao tà dâm, làm sao nói dối, làm sao uống rượu cờ bạc. Thành nữ khi mình chết thì năm giới này hoàn tất, ha, mình đã giữ trọn. Rồi bây giờ pháp ta quy là quy Phật, quy pháp, quy tăng là vĩnh viễn. Cho nên đời trước mình cũng đã từng quy đi rồi, cho nên cái pháp tâm quy này nó vẫn đi theo mình. Cho nên đời này tự nhiên mình cũng gặp được tam bảo, rồi mình lại được tiếp nhận cái pháp tâm quy đó nữa. Rồi giờ mình tới đây mình nữa, và đời sau mình trở lại làm người, mình cũng sẽ được tam quy nữa. Còn mình sang cái quốc độ mà nó là nó phải thọ tám giới, mười giới là tùy. Nhưng mà cái pháp tâm quy thì không có. Dạ thưa chú.
Dạ con xin thỉnh ý thầy là tại vì con thường học xin nhận nghe nói là mình có tài khí, pháp khí và vô vi khí. Nhưng khi con đọc cái cuốn ba la mật của lục độ ba la mật của thầy Thích Chí Siêu, thầy có nói rằng là cái vô vi khí nó thuộc nằm vào pháp khí, thì con không hiểu, thành ra xin thầy có thể cho con biết vấn đề đó. Tại vì con đọc hơi nó nhầm lẫn, con không hiểu là bây giờ mình phải nên dùng ba cái quý khí, ba cái khí có thể là hai khí, nhưng mà thầy Thích Chí Siêu thì nói là cái vô quý khí nó thuộc nằm vào trong pháp khí.
Thường thường á, khi người ta nói về bố thí đó, thì người ta nói là có ba thứ: tài thí, pháp thí, vô quý thí. Nhưng mà nếu mình muốn nhìn cho nó gọn, cái vô quý thí nó cũng nằm trong pháp thí cũng được. Thí dụ bây giờ có một người đó đang bị bệnh sắp chết, mình nói ví dụ đi, thì mới mời thầy đến, thầy giảng cho cái người đó nghe, thì quý vị sẽ nghĩ rằng thầy pháp thí, tức là thầy nói pháp cho người ta nghe. Nhưng mà trong cái thầy pháp thí, thầy sẽ thí cái pháp vô quý. Đạo hữu à, đạo hữu đừng có sợ nha, mình có thân là sẽ có già, có bệnh, có chết. Cái quan trọng là ngay trong giờ phút này đạo hữu có sự bình an. Tức mình nói pháp nhưng mà đó cái pháp vô quý thì người ta đừng có sợ chết. Cái chữ vô ý là mình cho người ta không có sợ.
Dạ con cũng có đọc cái phần đó, nhưng mà thầy Thích Chí Siêu có nói là cái là ngoại khí thôi, còn nếu mà nói gì nội khí thì mới là cái vấn đề khác nữa. Này
ngoại khí sao?
Ví dụ thí pháp là cái này nó ngoại khí thôi, còn nếu mà nội khí cũng như là bố khí, tai, chân, mắt,
đó là nội khí.
Dạ đó là nội khí. Còn như
không, tài khí nó hai loại, tài khí nó có hai loại, ngoại khí và nội khí. Ngoại khí là tiền tài của cải, nội khí là đầu mắt nhĩ não. Thì đó, thì nó là nói vậy. Còn ở đây á, khi mà người ta nói, nếu mà người ta muốn nói là khi mình pháp khí rồi, nói pháp, là ví dụ bình thường mình nói pháp là pháp khí, Nhưng mà rồi trường hợp là nếu người ta có một cái sợ hãi gì đó mà mình cho người ta một cái niềm tin vững chắc không sợ hãi, thì cái đó cũng được nhìn như là một cái bài pháp thí. Nhưng mà pháp thí về vô vi, về cái không sợ hãi. Ý là như vậy. Thí dụ bây giờ có bà nói như thế này: Phật pháp là nói chung, Phật pháp là nói chung, cái gì lời Phật dạy đều là Phật pháp hết. Nhưng mà khi mà chia kinh, chia tam tạng thì phải nói là sao? Kinh, luật, luận. Như vậy thì luật có nằm trong Phật pháp không?
Dạ.
Có, bởi vì luật cũng là Phật dạy thì cũng nằm ở trong Phật pháp. Ở đây cái trường hợp mình cũng có thể nhìn nó tương tự như vậy. Nếu mà chia ra thì nói là ồ, nói pháp là pháp thí. Còn người ta đang có những cái phiền muộn, người ta sợ hãi, sợ chết hay sợ gì đó, ví dụ vậy, mình đợi mình nói cho người ta để mình trấn an người ta, mình không có làm người ta sợ, thì ở cái dạng đó mình nhìn ô vị này ra thí cái pháp vô ý, người ta không sợ. Nhưng mà cái pháp vô ý nó cũng không có ngoài cái pháp, bởi vì pháp là tất cả những phương pháp gì mình làm cho người ta tỉnh lạc an vui được thì đó là phương pháp. Thì cho không sợ hãi, không sợ hãi là một phương pháp. Cho nên nhìn rộng thì nó ba, mình thu gọn lại là một. Thí dụ bây giờ có bà nói tại sao mình thắp ba cái nhang, tượng trưng cho giới, cho định, cho tuệ là ba cái. Nhưng nếu mình nhìn dưới cái cặp mắt mà gọi là tương tức tương nhập đó, trong cái giới nó có định có tuệ. Tại vì nếu chúng không có định, tức là chúng bình tĩnh, thì làm sao chú biết đừng tạo giới? Và khi mà chú vừa định lấy cái này thì chú cái trí thì mình đã nói mình biết rằng làm như vậy là sai. Thì chỉ một cái hành động không nên cắt thôi, nhưng mà trong đó có định có tuệ, cho nên mình không cần thắp ba cây nhang, thắp một cây là đủ. Cho nên trong đạo Phật khi phân tích thì có thể nói rộng, nhưng quy về thì chỉ là một. Thí dụ nó tam độc là tham sân si, nhưng mà thực chất tất cả những cái nguồn khổ đau từ chữ tham là anh không tham là sao sao muốn mà không được là giận là phiền, hay là mà phiền giận hoài dồn nó có hoài si, thành thử là tham sân si là giống như mà nói là phiền não căn bản nó 10: tham sân si mạn nghi ác kiến biên kiến tạng kiến kế cấp thủ, gom gọn lại còn 3, tham sân si mà gõ nữa còn có 1. Cho nên trong khi mình ăn cơm, khi ăn phải nhớ ngăn ngừa tâm xấu, nhất là tâm tham, bởi vì tham nó là ngũ trị hết. Chưa hiểu như vậy, cho nên nó rộng thì mình phân tích vậy còn gom. Cho nên một đi về tất cả, nhưng mà khi tất cả nó đi về về một, vạn pháp nguyên nhất. Hiểu ý không? Dạ.
Con cũng còn thêm một câu cuốn đó, thầy chiều có nói nếu mà có tượng Phật và kinh sách mà không có tăng thì không được gọi là tam bảo. Như vậy đúng không thầy?
Dạ đúng. Bởi vì tam bảo là gì? Tam bảo là ba ngôi báo, là Phật, pháp, tăng. Thì Phật á, là mình biết là giống như theo cái nghĩa là, bởi vì tam bảo nó có nhiều. Bây giờ ở đây mình nói thế gian trụ trì, thế gian trụ trì tam bảo là gì? Là tượng Phật này, hình ảnh Phật. Thế gian trụ trì pháp bảo là gì? Là kinh sách mình đang nói này. Còn thế gian trụ trì tam bảo là các thầy, những người xuất gia theo Phật. Bây giờ có nhiều chỗ người ta có Phật bảo là có tượng Phật, ta có pháp bảo là có kinh, nhưng mà ta không có tam bảo. Thế không? Thì đó, thì cái đó là gì? Ngày xưa đó, khi mà Đức Phật thành đạo rồi á, ở cái khu vực Bồ Đề Đạo Tràng đó, có hai người thương buôn đến gặp Phật. Họ đi mua hành ngang, thì khi họ đến đó họ nghe Phật thuyết pháp rồi họ cảm mến, thì họ xin được làm đệ tử Phật. Thì lúc đó Phật chỉ truyền cho họ vị nguyên thôi, vì chưa có tánh. Thế không? Thành thử Phật chỉ truyền cho họ là nguyên phía Phật, rồi những cái lời dạy của Phật là phan, cho nên lưu quy Phật quy pháp. Mà đợi đến khi Đức Phật phải đi tới vườn Lộc Uyển, Phật thuyết pháp cho năm anh em ngày Kiều Trần Như, rồi năm anh em ngày Kiều đi xuất gia với Phật, lúc đó tăng bảo mới có mặt, thành nữ tam bảo có mặt ngay vườn Lộc Uyển. Nhưng mà trước kia là mới nhị bảo, hiểu ý như vậy. Xem nếu mà nói lịch sử là như vậy, còn nếu mà mình nói những cái lý tánh, thấy không, nếu mà nói về lý tánh là tam bảo tự ở trong đầu mình, vì mình có khả năng thành Phật, mình có khả năng tu theo con đường của Phật, mình có khả năng sống hòa hợp. Người nào sống được hòa hợp là người đó là tăng. Còn nếu mà như là hình thức một nhóm tăng mà sống với cây gỗ tối ngày thì chỉ có cái tướng, hình tướng mà không có được cái nội dung và đúng nghĩa của chúng ta. Bởi vì tăng dịch nghĩa là gì? Là hòa hợp chúng, một cái chúng có hòa hợp. Vậy thì bây giờ mình nhìn rộng, mình nhìn xa, đây là nhóm này là tăng. Vì sống có hòa hợp, thế người nào sống hòa hợp là tăng, mà cây gỗ tối ngày thì không phải. Dạ, thôi tối nay mình là tới đây ha.
Dạ,
hôm nay là thôi xin đại chúng mọi người
nguyện đem